Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chẳng trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên, ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thâm thiết dân cha.
Kỳ trước chúng ta đã nói về những hiện tượng thông linh vật lý do tác động của ma quỷ vào thân xác hay các vật thể con người có thể quan sát qua đồng cốt. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những hiện tượng ma thuật, hiện tượng tà giáo và phần đúc kết các hoạt động thông linh. Trước hết, chúng ta nói tiếp về thuật hiện biến materialization. Chúng ta đã đề cập đến hiện tượng thông linh như thuật hiện biến là do ma quỷ tác động qua đồng cốt, có thể làm xuất hiện hay biến mất các vật thể. Các giáo sĩ cũng từng ghi nhận các trường hợp họ chứng kiến thuật hiện biến trong lịch sử truyền giáo Trung Hoa, từng thuật rằng các đạo sĩ Nhật Bản có thể vận dụng thuật hiện biến tự biến đi từ ngọn núi này để lại hiện ra ở một ngọn núi khác. Hiển nhiên, đây là pháp thuật của Satan. Thánh Phaolô trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 8 đến câu 10 viết như sau: bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài hiện đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2 câu 8 đến câu 10. Nếu đem đối chiếu hoạt động của ma quỷ vận dụng thuật hiện biến vật thể hoặc con người với trường hợp chấp sự Philip trong công vụ sứ đồ chương 8 được Đức Thánh Linh của Chúa đem đi từ Gaza đến thành Asốt cách nhau gần 35 km, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 8 câu 39 câu 40, do quyền năng Đức Thánh Linh, chúng ta có thể hiểu rằng trong thế giới thần linh, Satan và thuộc hạ, vốn là các thiên sứ của Đức Chúa Trời, cũng đã được phú ban một phần nhỏ quyền lực siêu nhiên đó, và chúng đã lạm dụng để tấn công, để bẫy bắt và cám dỗ loài người. Bây giờ chúng ta nói đến các hiện tượng ma thuật, magic phenomena. Ngoài các hiện tượng thông linh dùng đồng cốt, chúng ta còn thấy các hiện tượng ma thuật là thể hiện quyền lực của sự tối tăm qua những người bán mình cho ma quỷ để được chúng ban cho quyền phép làm những việc siêu nhiên để tìm kiếm lợi lộc hay danh vọng. Điều này giúp chúng ta giải thích tại sao những người lậm sâu trong ma thuật có thể dùng pháp thuật để tấn công, ức hiếp, hãm hại những người chúng ghét. Chúng có thể dùng bùa ngải, ếm chú, khiến một người đau ốm hay bỗng nhiên rơi vào tình trạng căng thẳng thần kinh đến mức độ điên loạn. Tất nhiên, cũng có những trường hợp căng thẳng thần kinh do tâm lý, do áp lực của cuộc sống, những lo lắng, buồn phiền tích tụ nhiều năm tháng, đôi khi rất khó phân biệt với những trường hợp do tác động của ma thuật. Giới thầy Pháp sử dụng bùa ngải để thư, ếm, ám hại kẻ thù hay dùng bùa hộ mạng để mong được bảo vệ, tránh thoát tai nạn hoặc rủi ro. Người ta cũng thấy trong thương trường hay trong các ngành nghề để buôn may bán đắt, người ta cũng tìm đến các pháp sư để mua bùa ngải đem về trấn yểm tại cửa hàng để lôi cuốn khách hàng hay để giữ khách vãng lai. Bây giờ chúng ta nói đến các hiện tượng tà giáo, cultic phenomena. Ngày nay, một trong những hiện tượng nguy hiểm hơn hết là các hiện tượng tà giáo ở các nước Tây Phương. Chúng ta có thể thấy hiện tượng này xuất hiện ngay từ thời Chúa Giê-xu. Trong câu chuyện người giàu xấu nết và Lazarus được ký thuật trong phúc âm Luca chương 16, qua đó người giàu đã xin tổ phụ Abraham sai một người đã chết trở về để báo cho các anh em mình còn sống về nơi khổ hình ông ta đang chịu, mong cho họ ăn năn. Những lời xin này đã bị Abraham từ chối, bảo rằng những người đó đã có Môi-se và các đấng tiên tri, nghĩa là đã có lời Chúa, họ phải có bổn phận nghe theo. Điều chúng ta muốn nói là quan niệm của người nhà giàu muốn chết trở về để giao giảng, truyền đạt cho người sống, chính đó là một hình thức cầu hồn, một nỗ lực tiếp xúc với thế giới siêu hình để đem lại một hiệu quả tôn giáo cho người sống, tức là ăn năn, cải sửa cuộc sống để thoát trốn khổ hình. Hiện tượng này cũng đã và đang xảy ra trong một số các tà giáo ngày nay. Họ mong thâu đạt được những thành quả tôn giáo qua con đường tiếp xúc với thế giới siêu hình mà rơi vào trong vòng kiềm tỏa của ma quỷ. Có những tà giáo mang nhãn hiệu cơ đốc với những hình thức sinh hoạt tôn giáo tương tự, hát thánh ca, đọc kinh thánh và cầu nguyện, nhưng tác động của những sinh hoạt này là do ma quỷ. Nếu đi sâu vào những giáo lý và lời dạy của họ liên quan đến thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ thấy ngay họ phủ nhận hoặc thần tính hoặc nhân tính hoặc cả hai bản tính của Chúa Cứu Thế, gán ghép cho Ngài một thân vị, một bản chất khác với bản chất của đấng thần nhân như được Thánh Kinh xác định. Kinh Thánh đã cảnh cáo trước những hiện tượng này như sau. Đức Thánh Linh đã phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Đó là Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1. Sứ đồ Giăng viết trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 6 cho biết các tiêu chuẩn. Các con rất yêu dấu, đừng tin cậy mọi thần, nhưng phải thử cho biết thần đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy xác thể ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng nhận Chúa Giê-xu không phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa Cứu Thế, mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không hề thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4, câu 1 đến câu 6. Bây giờ chúng ta đưa ra những nhận định về các hoạt động thông linh. Trước hết là quan điểm của khoa học. Cả khoa phân tâm học và tâm lý học đều công nhận những hiệu quả đối nghịch của các hoạt động thông linh đối với tâm trí. Những dấu hiệu về tình trạng tâm thần phân liệt, nghĩa là cá tính phân đôi, xuất hiện sau một thời gian dính dấp lâu dài với các hoạt động ma thuật. Phân tâm học định nghĩa sự xáo trộn tinh thần đó là chứng rối loạn tâm thần do hoạt động thông linh. Tâm lý gia người Đức là giáo sư Hans Bender thuộc Đại học Freiburg viết: "Tôi đã thấy một số bệnh nhân bị xáo trộn tâm lý nghiêm trọng qua việc lạm dụng các hoạt động thông linh khiến họ rơi vào tình trạng tâm thần phân liệt. Những tà linh họ tiếp xúc đã làm cho họ bối rối. Người cố khám phá những lời hứa của thế giới bên kia qua các hoạt động thông linh đã đưa mình vào tình trạng vô cùng nguy hiểm là sụp vào vùng tăm tối của chính tâm thần mình." Bây giờ chúng ta nói đến quan điểm của Kinh Thánh về các hoạt động ma thuật và thông linh. Kinh Thánh cấm chỉ tất cả các hoạt động thông linh. Những đồng cốt và thầy bói đều bị loại ra ngoài vòng pháp luật. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 9 đến câu 14 ghi như sau: "Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghế của các dân tộc tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp hay kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy." Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18 câu 9 đến câu 14. Chúng ta cũng có thể tham chiếu trong Lê Vi Ký chương 19 câu 31, chương 20 câu 6, câu 27. Các hiện tượng ma thuật trong Cựu Ước bắt nguồn từ sự thờ hình tượng và là hậu quả của việc thờ tà thần thay vì tôn thờ chân thần là Đức Chúa Trời, theo Sách Đại Cập chương 20 câu 3 đến câu 5. Tân Ước coi hiện tượng cúng thờ tà thần trong Cựu Ước là bằng chứng sự chống đối của Satan đối với nước trời. Nước của Satan đã bị định để bị tận diệt, đời đời xa cách mặt Chúa. Trong Kinh Thánh, sự kiện vua Saul cầu bỏ bóng ở Endor-ơ ghi trong Sa-muên thứ nhất chương 28 câu 3 đến câu 25 là phần Kinh Thánh tiết lộ bản chất lừa dối của các hình thức thông linh và là lời lên án chắc chắn đối với tất cả các hành vi dính dấp liên hệ với thông linh tà thuật. Trong trường hợp Saul, không phải bỏ bóng mà là Đức Chúa Trời đã cho phép chính linh hồn thật sự của Samuel hiện ra. Vì vậy mà bà bóng ở Endor-ơ cũng đã hết sức kinh hoàng, cho thấy các hoạt động thông linh gọi hồn người chết chỉ là những hoạt động lừa dối. Chúng không thể đem linh hồn người chết trở lại dương gian, nhưng ma quỷ, tà linh đã giả dạng, đã bắt chước giọng nói, cử chỉ, cá tính của người chết, khiến cho những người tham gia cầu hồn tưởng là gặp được linh hồn người chết thật. Kinh Thánh cho biết, khi một người qua đời, thân xác trở về bụi đất, nhưng linh hồn trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã phú ban. Như vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền làm cho linh hồn người chết trở lại, như trường hợp đặc biệt của Samuel. Lời cảnh cáo nghiêm trọng cho những người tin Chúa là các hoạt động thông linh, bói toán, tà thuật, gọi hồn, trực tiếp liên quan đến ma quỷ. Và vì thế, người tin Chúa dính dấp vào là tự nạp mình, tự đặt mình dưới quyền lực của ma quỷ, hậu quả là người tin Chúa sẽ bị tổn hại nặng nề. Những người thuộc về các tôn giáo khác tham gia các hoạt động thông linh có thể không thấy hay chưa thấy tổn hại chỉ vì những tôn giáo sai lạc hoặc thờ hình tượng vốn đã thuộc về ma quỷ. Vì thế, tạm thời họ có thể không bị tổn hại mà có khi còn được ma quỷ ban cho quyền phép, khả năng siêu nhiên để thi thố những việc siêu nhiên và tiếp tục lậm sâu vào đó. Cơ đốc giáo và thông linh tà thuật hoàn toàn đối kháng. Trong khi cơ đốc giáo thể hiện ánh sáng chân lý của Đức Chúa Trời, thì thông linh và tà thuật thể hiện sự tối tăm và dối trá, chống nghịch, phản loạn với Đức Chúa Trời. Ở trong xiềng xích của ma thuật, con người không thể tự thoát ra, mà chỉ có thể được giải phóng do ơn thương xót của Đức Chúa Trời và trong quyền năng giải phóng của tin mừng qua huyết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có phương cách nào khác giúp con người thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ. Đây là điều mọi người cần biết. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.